Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 17 tháng 3 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ muốn các cường quốc thù nghịch châu Á hiệp lực chống lại Bắc Triều Tiên.
역사적인 문제에는 서로 양보할 필요가 있다.
Theo phân tích của một giáo sư chính trị học, Mỹ đang thầm lặng thúc đẩy các bên chấm dứt những khác biệt để đối phó với mối đe dọa lớn hơn là Bắc Triều Tiên. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hàn Quốc đổ lỗi cho Bắc Hàn gây ra vụ tấn công mạng. Sức khỏe của cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu xấu đi và Myanmar kết án 3 người vì xúc phạm Phật giáo.
Trong phần tin về Việt Nam, Tấn Chương sẽ có chi tiết về việc các nước ASEAN bày tỏ sự quyết tâm đối phó với mối đe dọa từ nhà nước Hồi giáo. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi có chuyên mục Phụ nữ và Thế giới đó đây. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, hôm qua Philippines gửi thêm hơn 3.000 trang tài liệu để hỗ trợ cho vụ kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Thường trực về tuyên bố chủ quyền của nước này tại biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Thông tin viên Simon Orenden tường trình từ Manila. Mời quý vị nghe Trà My trình bày chi tiết.
Với động thái này, Bộ Ngoại giao Philippines đã nộp thêm 12 tập tài liệu để bổ sung hồ sơ, gồm 4.000 trang chứng từ mà Manila đã nạp cho Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Hague cách đây một năm. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines George Jose nói, hành động này giải quyết những quan tâm về tính xác thực của lập trường của Philippines và tại sao mà Manila tin rằng tòa án trọng tài có thẩm quyền tài phán trong vụ này.
The Philippines is confident that its answers to the tribunal's questions leave no doubt that the tribunal.
Philippines tin chắc rằng những giải đáp của mình để trả lời những câu hỏi của tòa án cho thấy rõ ràng không còn nghi ngờ gì là tòa án quốc tế có thẩm quyền tài phán trong vụ kiện này. Và những lập luận của Philippines, đặc biệt lập luận có liên hệ đến đường chín đoạn, có căn cứ vững chắc trên thực tế và trước luật pháp.
Philippines thách thức những đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc về các biển đảo trong biển Nam Trung Hoa. Tuyên bố đường chín đoạn của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp bao phủ một vùng biển trong phạm vi của cái gọi là đường lưỡi bò, chạy xuống tận các vùng biển của Malaysia. Trung Quốc cho rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi trên các đảo trong biển Nam Trung Hoa. Ngoài Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng đưa ra những tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên này. Trung Quốc bác bỏ vụ kiện ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế và bác bỏ bất cứ tiến trình nào như vụ kiện hiện nay, trong khi Trung Quốc đã ký Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Trung Quốc không trả lời yêu cầu của tòa rằng hãy đưa ra những lập luận để trả lời đơn kiện ban đầu của Philippines. Thay vào đó, một tuần lễ trước hạn chót của tòa án, Trung Quốc ra một tuyên bố cho rằng tòa án quốc tế không có thẩm quyền trong vụ kiện này. Bắc Kinh nói Manila đòi tòa án quốc tế ra phán quyết về các ranh giới trên biển, một lĩnh vực mà tòa án không có thẩm quyền. Manila thì cho rằng Philippines đơn giản chỉ đặt nghi vấn về căn bản pháp lý của đường chín đoạn. Trong vụ kiện này, Philippines còn tìm cách để được bảo đảm rằng một số đảo trong vùng tranh chấp trên thực tế là những bãi đá hay những bãi cạn lộ ra khi nước thủy triều xuống thấp mà Philippines tuyên bố là thuộc thềm lục địa của nước họ và nằm trong phạm vi khu đặc quyền kinh tế 370 km của Philippines. Ông Gregory Poling, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đồng thời là chuyên gia về các cuộc tranh chấp tại biển Nam Trung Hoa nói, tòa án sẽ chắc chắn không xét đến các vấn đề về các bãi đá và bãi cạn.
Về khía cạnh này của vụ kiện, ít nhất tòa án sẽ tìm một lối thoát, cố gắng đưa ra một lập trường bảo thủ hơn và nói, chúng tôi sẽ cứu xét đến những vấn đề lớn như đường chín đoạn và những vấn đề đại khái như vậy. Nhưng đối với những vấn đề liệu đây là bãi cạn hay bãi đá, thì việc này quá gần với việc phân định ranh giới mà Trung Quốc được miễn trừ.
Tòa án quốc tế cho Trung Quốc tới ngày 16 tháng 6 để trả lời những tài liệu mới do Philippines vừa đệ nạp. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines Jose nói những tranh luận sẽ khởi sự vào tháng 7. Ông Jose cho biết Manila yêu cầu tòa án phán xét về vấn đề quyền tài phán của tòa và cùng lúc nội dung vụ kiện này. Ông Jose cho biết, Philippines hy vọng là tòa án sẽ đưa ra phán quyết vào đầu năm sau.
Trong Trong tuần này, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ gặp nhau lần đầu tiên trong 4 năm để thảo luận về vấn đề an ninh. Sau đó, các bộ trưởng ngoại giao Nam Triều Tiên, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ gặp nhau lần đầu trong gần 3 năm. Từ Seoul, thông tín viên đài VOA Brian Patton tường trình rằng Hoa Kỳ cũng đang làm việc ở hậu trường để giúp các cường quốc châu Á giải quyết những vấn đề liên quan tới lịch sử và chủ nghĩa dân tộc, để đến với nhau nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ Bắc Triều Tiên. Hoài Hương có thêm chi tiết sau đây.
Chuyến đi thăm của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe năm ngoái đến viếng đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong Nhật Bản, trong đó có một số tội phạm chiến tranh trong thời Thế chiến thứ hai, đã làm cho nhiều người ở Trung Quốc và Nam Triều Tiên phẫn nộ. Gia đình của những người này đã chịu đựng những thống khổ dưới sự thống trị tàn bạo của Nhật Bản. Trong khi chiến tranh đã chấm dứt cách đây 70 năm, những đau khổ vì những vụ tàn sát vẫn chưa được giải quyết và còn trong tâm tưởng của người dân Nam Triều Tiên và Trung Quốc, đặc biệt là các vấn đề có liên quan tới các an ủi phụ. Hơn 200.000 phụ nữ châu Á đã bị buộc làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật trong thời Thế chiến thứ hai. Tại Seoul, những người trẻ tuổi tổ chức các cuộc biểu tình hàng tuần trước Tòa đại sứ Nhật Bản để đòi Tokyo xin lỗi và bồi thường. Tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói Tokyo phải chuộc lỗi về những vụ tàn sát trong thời chiến tranh trước khi các mối quan hệ với Nhật Bản được cải thiện.
Mọi người cần phải có cái nhìn đúng đắn về lịch sử, và điều này có nghĩa là cần xem lịch sử như một tấm gương trong khi nhìn về tương lai.
Những nỗi thống khổ lịch sử này, cũng như những tranh chấp về các đảo nhỏ, đã tạo ra những va chạm và làm ngăn cản mậu dịch và đầu tư giữa Nhật Bản với các nước láng giềng. Ông Daniel Pinkston, một nhà phân tích về các vấn đề Đông Bắc Á thuộc Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, nói tiến trình hòa giải thực sự cần phải công nhận là tất cả các bên, kể cả Nhật Bản, đã chịu đựng những tổn hại nặng nề trong chiến tranh. Tuy nhiên, điều này chắc chắn sẽ không xảy ra trong môi trường phân cực hiện nay.
Tôi không thấy bất cứ dấu hiệu gì về điều đó tại Đông Á. Tình hình ở đây giống như là một sự cạnh tranh để làm mất uy tín bên kia. Xem bên nào phạm tội nhiều hơn và chúng tôi chịu nhiều tổn hại, còn anh thì không.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman mới đây đã bị các giới chức tại Seoul chỉ trích vì đã về phe Nhật Bản khi bà nói rằng những vấn đề này đã bị tất cả các bên khai thác để vận động sự ủng hộ chính trị. Ông Hosaka Yuji, giáo sư chính trị học thuộc trường Đại học Sejong nói Hoa Kỳ đã thầm lặng thúc đẩy các bên hãy chấm dứt những bất đồng để đối phó với các mối đe dọa lớn hơn là ngăn chặn Bắc Triều Tiên theo đuổi các vũ khí hạt nhân.
역사적인 문제에는 서로 양보할 필요가 있다. 이렇게 하면서
qua bà Sherman, Hoa Kỳ gợi ý rằng Nam Triều Tiên, Trung Quốc và Nhật Bản không nên tranh chấp lẫn nhau, mà hãy nên nhượng bộ lẫn nhau về các vấn đề lịch sử trong quá khứ, trong khi tất cả cần chú tâm giải quyết vấn đề liên quan tới Bắc Triều Tiên.
Các yếu tố khác cũng gây thêm phức tạp cho các quan hệ tại châu Á là những quan ngại trong vùng về việc Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự và cách Thủ tướng Abe diễn giải hiến pháp hòa bình của nước này để củng cố sức mạnh quân sự của Nhật Bản.
Sau một tin khác cũng liên quan tới bán đảo Triều Tiên, các nhà điều tra Hàn Quốc đã đổ lỗi cho Bắc Triều Tiên gây ra một loạt các vụ tấn công mạng nhắm vào công ty quản lý nhà máy điện hạt nhân của Seoul. Hàn Quốc nói rằng chính quyền Bình Nhưỡng đứng sau các vụ tấn công nhắm vào công ty điện hạt nhân và thủy điện Hàn Quốc hồi tháng 12 năm ngoái. Cuối năm ngoái và mấy tuần trước, các tay hacker đã công bố trên Twitter sơ đồ thiết kế cũng như dữ liệu thử nghiệm được cho là của công ty trên. Chính phủ Hàn Quốc hôm nay nói rằng các loại mã được sử dụng để tấn công nhà máy hạt nhân giống hệt loại mà các tay hacker Bắc Hàn sử dụng. Các tay hacker sử dụng các giao thức ở Trung Quốc để gửi khoảng 6.000 email lừa đảo tới hơn 3.000 nhân viên của công ty năng lượng hạt nhân. Hồi tháng 12 năm ngoái, công ty này nói hệ thống mạng của họ bị tấn công, nhưng cho biết những kẻ hacker chỉ lấy được các thông tin không quan trọng. Tin từ Đông Nam Á cho hay là một tòa án ở Myanmar ngày hôm nay đã kết án một người quản lý quán bar và hai đồng nghiệp khác của ông này 2 năm rưỡi tù giam vì sử dụng hình ảnh của Đức Phật trên một tờ rơi mà thẩm phán cho rằng đã xúc phạm Phật giáo. tờ rơi quảng cáo đồ uống giảm giá và nhạc điện tử tại Vigastro Bar xuất hiện trên Facebook hồi tháng 12 năm ngoái, cho thấy hình ảnh sặc sỡ của Đức Phật đeo tai nghe loại lớn. Sau đó quán bar này đã phải lên tiếng xin lỗi. Một tòa án ở Rangoon đã kết án một công dân New Zealand và hai người Myanmar 2 năm tù lao động khổ sai vì xúc phạm tôn giáo và thêm 6 năm nữa vì bất tuân lệnh của một công chức. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Myanmar chứng kiến sự gia tăng của chủ nghĩa sùng bái Phật giáo. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức Human Rights Watch, nói rằng các bản án cho thấy rằng quyền tự do biểu đạt hiện đang bị đe dọa hơn lúc nào hết ở Myanmar, trong lúc nước này đang bước vào một năm bầu cử mang tính sống còn. Ông Robertson nói trong một thông cáo xin trích, chính quyền cần phải chấp nhận lời xin lỗi công khai, thành khẩn của ba người đàn ông, bãi bỏ bản án và ra lệnh thả họ ngay lập tức và vô điều kiện. Sau một tin khác cũng liên quan tới khu vực Đông Nam Á, tình trạng sức khỏe của ông Lý Quang Diệu, người được coi là đã có công gây dựng một nước Singapore hiện đại đã xấu đi vì bị nhiễm trùng. Chính phủ nước này thông báo tin trên ngày hôm nay. Ông Lý đã phải nhập viện hôm 5 tháng 2 vì bị viêm phổi nặng và kể từ đó ông đã phải dùng tới máy thở. Một thông cáo từ văn phòng của con trai ông Lý và hiện là Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ông Lý Quang Diệu hiện đang được điều trị kháng sinh và các bác sĩ đang theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của ông. Ông Lý hiện vẫn được lòng dân và được coi là một nhân vật có ảnh hưởng ở Singapore. Ông trở thành thủ tướng đầu tiên của nước này và nắm quyền trong vòng 31 năm trước khi từ nhiệm năm 1990. Trong thời kỳ nắm quyền, luật sư có bằng của Đại học Cambridge đã biến Singapore trở thành một trong các nền kinh tế vững mạnh nhất châu Á. Thời gian qua, nhiều người dân Singapore đã lên các trang mạng xã hội để bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu lãnh đạo ốm yếu này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Và bây giờ Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Các nước ASEAN bày tỏ quyết tâm đối phó mối đe dọa nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, tỏ rõ quyết tâm đối phó với mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo đang đe dọa nghiêm trọng đến tình hình an ninh và ổn định xã hội ở Trung Đông và cả thế giới. Tân Hoa Xã Loan tin rằng, tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN lần thứ 9, diễn ra trong 2 ngày đã kết thúc vào ngày 16 tháng 3 tại Malaysia, các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tuyên bố sẽ cùng nỗ lực đối phó mối đe dọa của tổ chức cực đoan nhà nước Hồi giáo, giữ gìn an ninh và ổn định khu vực. Chủ tịch hội nghị lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Tun Hussein cho biết các bộ trưởng quốc phòng ASEAN đã trao đổi quan điểm về công việc an ninh quốc tế và khu vực, nhất trí cho rằng cần phải chú trọng đến các mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo đối với khu vực, tìm ra nguyên nhân căn bản mở rộng ảnh hưởng của nó và tiến hành giáo dục liên quan đối với công chúng. Ông Hussein nói các bộ trưởng quốc phòng ASEAN nhất trí sẽ triển khai hợp tác trên phương diện đối phó với mối đe dọa an ninh của nhà nước Hồi giáo, như chia sẻ tình báo liên quan. Nhưng ông không nói chi tiết các biện pháp đối phó và ngăn chặn tổ chức cực đoan này, như liệu có hợp tác với các nỗ lực của quốc tế do Mỹ lãnh đạo chống nhà nước Hồi giáo, hay hợp tác với các nước như Syria hay Iraq, nơi đang bị nhà nước Hồi giáo hoành hành hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Phùng Quang Thanh trong phát biểu tại hội nghị đã đề cao sự chân thành và trách nhiệm của mỗi quốc gia thành viên trong việc đảm bảo và duy trì hòa bình, ổn định và an ninh an toàn trong khu vực, coi an ninh của ASEAN như là an ninh của chính quốc gia mình. Thủ tướng Việt Nam hội kiến toàn quyền Australia tại Sydney. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến với toàn quyền Australia Peter Cosgrove và Thống đốc bang New South Wales David Hawley tại thành phố Sydney chiều ngày 17 tháng 3 giờ địa phương trong khuôn khổ của chuyến công du Australia và New Zealand. Thông tấn xã Việt Nam loan tin rằng, trong cuộc họp với toàn quyền Australia, nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với Australia, đồng thời hoan nghênh chính sách của Australia tiếp tục tăng cường quan hệ với các nước khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Ông Cosgrove từng là cựu chiến binh Úc trong cuộc chiến tranh Việt Nam, và sau này đã du lịch đến Việt Nam 2 lần, đánh giá cao triển vọng tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam-Australia
Bà bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của ông Dũng sẽ góp phần tạo xung lực mới đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chuyển tới toàn quyền Australia lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm chính thức Việt Nam. Đáp lại, ngài Peter Cosgrove gửi lời cảm ơn và nhận lời mời. Trong cuộc hội kiến với thống đốc bang New South Wales David Hawley, Thủ tướng Việt Nam đề nghị chính quyền bang New South Wales tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu cơ hội đầu tư và hỗ trợ hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường. Ông David Hawley cũng khẳng định luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp bang New South Wales và Việt Nam hợp tác kinh doanh vì lợi ích của hai bên. Nhưng chuyến thăm của ông Nguyễn Tấn Dũng đến Australia không phải hoàn toàn suôn sẻ. Các lãnh đạo của cộng đồng người Việt ở Australia nói với hãng truyền thông SBS rằng ông Dũng không được hoan nghênh tại Úc và họ sẽ tổ chức biểu tình phản đối ở Sydney và Canberra. Cũng theo SBS, đại sứ Lương Thanh Nghị của Việt Nam tại Australia khi được hỏi liệu ông Dũng sẽ gặp gỡ với những người Việt ở Úc, ông Nghị xác nhận rằng Thủ tướng Dũng sẽ gặp gỡ với một số sinh viên và một số người Việt nhưng trong các cuộc gặp không mở rộng cho mọi người. Ông nói thêm rằng có thể sẽ vào lần tới. Việt Nam thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Nằm trong nhóm 10 nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam, Thái Lan đã bị thu hút bởi thị trường của nước láng giềng đông dân và có nhiều tiềm năng tăng trưởng kinh tế trước viễn cảnh của cộng đồng kinh tế ASEAN, tức AEC và các hiệp ước thương mại. Số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư cho đến cuối năm ngoái cho thấy hơn 16 nước đã đầu tư hơn 242 tỷ đô la vào Việt Nam. Thái Lan đứng thứ 10 trên danh sách các nước đầu tư vào Việt Nam với 6,6 tỷ đô la. Con số này kém xa các nhà đầu tư Singapore với 31 tỷ đô la và Malaysia 10,7 tỷ đô la. Hai nước thành viên ASEAN khác nằm trong nhóm 10 nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu ở Việt Nam. Trong ngày hôm nay, hãng sản xuất TV lớn thứ nhì thế giới là LG Electronics của Nam Triều Tiên vừa loan báo sẽ chuyển mảng sản xuất TV từ Thái Lan sang Việt Nam với mục tiêu nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Hãng thông tấn Reuters hôm nay loan tin rằng Giám đốc thương vụ LG Electronics ở Thái Lan, ông Nippon Wusawanrusri, cho biết họ muốn duy trì một cơ sở trong khu vực mà thôi với các máy móc thiết bị sản xuất TV tương hợp với các nhà máy của họ ở Nam Triều Tiên. Ông Nippon nói, công ty mẹ của chúng tôi coi Việt Nam là quốc gia đáng giá nhất để đầu tư. Lương nhân công là một yếu tố, nhưng cái chính là đảm bảo được chất lượng cũng như công tác hậu cần. Theo nhà quản lý này, LG hiện sản xuất khoảng 600.000 TV mỗi năm tại Thái Lan trị giá khoảng gần 250 triệu đô la, với phần lớn vật liệu nhập từ Trung Quốc, trong số này khoảng 100.000 chiếc dành cho xuất khẩu. Một người phát ngôn của LG Electronics tại Nam Triều Tiên cho biết việc chuyển giao sẽ làm tăng hiệu suất trong lúc hãng đang nhập hai nhà máy đặt tại Hưng Yên và Hải Phòng lại là một. Việt Nam trông đợi sẽ thu hút mạnh đầu tư nước ngoài sau khi nước này thỏa mãn mọi điều kiện của AEC. Có nghĩa là khi đó Việt Nam sẽ bỏ thuế nhập khẩu đối với hầu hết các loại hàng hóa trao đổi giữa Việt Nam và các nước thành viên của ASEAN, cũng như dỡ bỏ các hạn chế về số lượng và các rào cản phi thuế quan khác. Tính tới nay, 72% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tập trung vào lĩnh vực sản xuất và chế biến. Các nhà đầu tư nước ngoài lớn của châu Á tại Việt Nam dẫn đầu là Nhật Bản, tiếp đến là Nam Triều Tiên và Singapore. Với triển vọng, TPP và AEC sẽ đúc kết trong năm nay, và có thể là cả Hiệp ước Thương mại Tự do với Liên hiệp Âu Châu nữa, Việt Nam đang có cơ hội thu hút mạnh đầu tư nước ngoài, không chỉ từ Thái Lan mà còn nhiều nhà đầu tư khác trên thế giới.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý vị thân mến, sau đây là bài tường trình của thông tín viên Chris Harnas về việc giới cử tri Israel đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quốc hội ở nước này.
Giới cử tri đi bỏ phiếu hôm nay ở Israel, nơi mà đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang tìm cách giành thêm một nhiệm kỳ Thủ tướng thứ tư. Khoảng 6 triệu người Israel hội đủ điều kiện để tham gia cuộc bầu cử, để chọn các đại biểu vào Quốc hội Israel, gồm tất cả 120 ghế. Ông Netanyahu là một trong số những người bỏ phiếu ở Jerusalem. Tại đây, ông nêu ra những lập luận để giải thích vì sao ông nên duy trì chức vụ hiện tại. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói.
Để ngăn chặn khả năng một đảng cánh tả lên nắm quyền, chỉ có một điều chúng ta phải làm, đó là rút ngắn khoảng cách và bỏ phiếu cho đảng Likud.
Tuy nhiên, các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy là đảng Likud bảo thủ của Thủ tướng Netanyahu là đảng về nhì, kém hơn một vài ghế so với Liên minh Trung tả do thủ lãnh của Liên minh Zion Isaac Herzog lãnh đạo. Ông Herzog đã đi đầu phiếu ở Tel Aviv và tự giới thiệu ông như một cơ hội để tách rời khỏi các chính sách của ông Netanyahu. Ông Isaac Herzog, lãnh tụ của Liên đoàn Phục quốc Do Thái nói.
Cuộc bầu cử này là một lựa chọn giữa thay đổi và hy vọng, với tuyệt vọng và thất vọng. Ai muốn tiếp tục con đường của Bibi, con đường của tuyệt vọng và thất vọng, thì hãy bỏ phiếu cho ông. Nhưng bất cứ ai muốn thay đổi, muốn hy vọng và một tương lai thực sự tốt đẹp hơn cho Israel, thì xin quý vị hãy bỏ phiếu cho Liên đoàn Phục quốc Do Thái do tôi lãnh đạo và hãy ủy thác nhiệm vụ cho tôi với đầy đủ sức mạnh để có thể thành lập một chính phủ tốt đẹp cho Israel và thay đổi hướng đi của đất nước, tiến tới một con đường và tương lai tốt đẹp hơn.
Không có ứng cử viên nào được dự kiến sẽ giành thắng lợi với đa số tuyệt đối trong quốc hội là 61 ghế. Những ngày cuối cùng trong chiến dịch vận động tranh cử cho thấy một nỗ lực tối đa để vận động sự ủng hộ của các nhóm nhỏ đa dạng, từ Đảng Cộng sản và các đảng do người Ả Rập lãnh đạo, cho tới các nhóm cử tri thuộc khối Do Thái chính thống. Ông Netanyahu quyết định tổ chức cuộc bầu cử hôm nay cách đây 3 tháng, khi ông sa thải các đối tác cao cấp trong liên minh cầm quyền của ông. Các nhà phân tích nói rằng các cuộc bầu cử đã trở thành một cuộc trưng cầu dân ý về khả năng lãnh đạo của Thủ tướng Netanyahu. Trước cuộc bỏ phiếu, ông Netanyahu đã lật ngược lập trường trước đây của ông về giải pháp một nhà nước Palestine. Hôm thứ Hai, ông tuyên bố sẽ không bao giờ ủng hộ việc hình thành một nhà nước Palestine chừng nào mà ông còn tại vị. Đối thủ của ông là ông Herzog nói, Israel nên thương lượng với người Palestine.
Người Palestine đang theo dõi cuộc bầu cử quốc hội Israel hôm nay để tìm những dấu hiệu thay đổi chính trị có thể làm sống lại các cuộc hòa đàm và đưa đến việc thành lập một quốc gia Palestine. Trong một nỗ lực trước ngày bầu cử để đảm bảo có được một sự ủng hộ cần thiết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng ông sẽ không cho phép thành lập một nhà nước như thế nếu ông tái đắc cử. Nhận định của ông Netanyahu đã khiến cho những đối thủ trong nước của ông cũng như người Palestine chỉ trích. Thông tin viên Slatikao có bài tường trình chi tiết.
Thủ tướng Israel hôm qua khẳng định ông sẽ không bao giờ để xảy ra việc Israel rút ra khỏi các vùng lãnh thổ Palestine đang bị Israel chiếm đóng.
Tôi nghĩ là bất cứ ai có động thái nào nhằm thành lập một quốc gia Palestine hoặc có ý định rút ra khỏi vùng lãnh thổ này, thì hành động này đơn giản chỉ là nhượng đất lại cho những kẻ khủng bố cực đoan Hồi giáo để họ tấn công Israel. Đây là một thực tế rõ rệt đã hình thành tại đây trong vài năm qua. Những người không hiểu sự thế này chỉ tìm cách vùi đầu mình trong cát mà thôi.
Ông Netanyahu kêu gọi cử tri ủng hộ đảng Likud của ông. Ông cho rằng hai đối thủ của ông là bà Tzipi Livni và ông Isaac Herz sẽ là những lãnh đạo yếu kém, sẽ nhượng bộ trước áp lực quốc tế để buộc Israel trở lại với đường biên giới năm 1967. Ông Herz, lãnh đạo của đảng Liên minh Zion, nói Israel nên thương thuyết với Palestine.
Nhìn vào bối cảnh chính trị, chúng ta đang đề cập tới việc sáp nhập những khu định cư rộng lớn nằm bên kia đường ranh, như khu vực Gush Etzion. Theo quan điểm của tôi, Gush Etzion cũng quan trọng như Tel Aviv. Tuy nhiên, để đạt được thắng lợi cho chủ nghĩa phục quốc Do Thái, đảm bảo an ninh cho vùng biên giới và khu Gush Etzion. Nằm bên trong khu vực này, chúng ta cần tiến đến một giải pháp ngoại giao với người Palestine, hoán đổi đất đai và công nhận sự kiện này.
Người Palestine tại vùng bờ Tây và Gaza đang quan sát cuộc bầu cử ở Israel với hy vọng và thất vọng lẫn lộn. Ông Mohamed Madani thuộc Ủy ban Trung ương Fatah nói.
Người Israel sẽ quyết định qua lá phiếu ai sẽ là người lãnh đạo. Đó là trách nhiệm của họ để chọn một nghị trình chính trị có lợi cho xã hội Israel. Và chương trình duy nhất có thể làm được việc này là thúc đẩy hòa bình với người Palestine.
Một giới chức của Tổ chức Giải phóng Palestine gọi tắt là PLO nói những đảng cánh hữu Israel không muốn hòa bình. Ông Wasel Abu Youssef thuộc PLO ở Ramallah.
Tôi nghĩ nhận định của Thủ tướng Netanyahu ngày hôm nay cho thấy chiến lược của phe cánh hữu và cực hữu muốn ngăn việc thành lập một quốc gia Palestine bằng cách tiến từng bước một, như tiếp tục xây dựng các khu định cư, tiếp tục xây dựng các khu định cư cản trở những cuộc thương thuyết về vấn đề Jerusalem và loại bỏ khả năng thành lập một nhà nước Palestine độc lập.
Một số người Palestine nói việc ai thắng cử tại Israel cũng sẽ không thay đổi gì cả.
Tôi không quan tâm đến việc người nào sẽ thắng, nhưng vấn đề quan trọng là người thắng cử phải là người hiểu được ý nghĩa của nhân bản và ý nghĩa của hòa bình và bảo vệ người dân, cả người Israel lẫn người Ả Rập.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry làm việc không mệt mỏi để hồi sinh cuộc hòa đàm giữa Israel và người Palestine. Ông nói giải pháp hai quốc gia là con đường duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông.
Thưa quý vị, người đứng đầu chương trình hạt nhân của Iran nói rằng các quan chức nước này đã đạt được một sự thấu hiểu chung với Hoa Kỳ cũng như các đối tác đàm phán khác về hầu hết các vấn đề trong các cuộc thảo luận đang tiếp diễn ở Thụy Sĩ về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, ông Ali Akbar Salehi nói với đài truyền hình nhà nước Iran rằng một sự khác biệt quan trọng vẫn còn và các quan chức đang tìm cách hóa giải vào cuối ngày hôm nay. Ông nói nếu vấn đề đó được giải quyết, tất cả các bên sẽ đạt đồng thuận về các vấn đề kỹ thuật được thảo luận tại các cuộc thảo luận. Ông Salehi nói không nói vấn đề cần phải xử lý là gì. Phát biểu của quan chức Iran được đưa ra trong khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng nhiệm Iran tiến hành ngày đàm phán thứ hai. Cuộc họp tiếp theo, cuộc thảo luận hôm qua, trong khi đôi bên tìm cách tiến gần hơn tới một thỏa thuận khung nhằm đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran chỉ nhắm mục đích hòa bình để đổi lấy sự nới lỏng các lệnh trừng phạt đã tác động mạnh tới nước này. Một quan chức cấp cao của Mỹ ngày hôm qua nói rằng chưa rõ là hai bên có thể đạt được một thỏa thuận khung vào thời hạn chót đặt ra vào cuối tháng này hay không. Quan chức này cũng không cho biết thêm rằng các cuộc họp ngày hôm qua với ông Kerry, phía Iran đã nêu bức thư ngỏ của một nhóm 47 thượng nghị sĩ Cộng hòa tuần trước, trong đó cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào sẽ bị đảo ngược sau khi Tổng thống Barack Obama rời nhiệm sở. Afghanistan đã lên tiếng hoan nghênh các thông tin nói rằng Hoa Kỳ sẽ hủy bỏ kế hoạch cắt giảm quân số ở Afghanistan xuống còn 5.500 người vào cuối năm 2015 sau khi các chỉ huy quân sự Mỹ đề nghị duy trì thêm quân tại nước này. Trao đổi với các phóng viên tại New York, đại diện của Afghanistan tại Liên Hợp Quốc nói rằng Hoa Kỳ cần phải đánh giá thực tế tại thực địa trong khuôn khổ của thỏa thuận đối tác chiến lược với Afghanistan nhằm xem xét lại và tái điều chỉnh các chi tiết về việc rút quân. Dù chưa có quyết định cuối cùng về quân số ở Mỹ ở Afghanistan, các quan chức Hoa Kỳ nói rằng phần lớn số 10.000 quân Mỹ hiện ở Afghanistan sẽ ở lại nước này cho tới năm sau. Một thông báo chính thức nhiều khả năng sẽ được công bố vào tuần tới khi Tổng thống Afghanistan gặp người đồng nhiệm Mỹ ở Washington. Tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày hôm qua, phát ngôn viên George Earnest không bình luận về con số cụ thể mà chỉ nói rằng Tổng thống Obama tham vấn chặt chẽ với nhóm an ninh quốc gia và các chỉ huy trên thực địa về tốc độ rút quân phù hợp. Tin Nam Á, Pakistan đã treo cổ ít nhất 12 phạm nhân nam ngày hôm nay. Đây là con số người bị treo cổ lớn nhất trong một ngày kể từ khi chính phủ nước này dỡ bỏ việc tạm ngưng thi hành án tử hình. 10 tù nhân bị treo cổ tại các nhà tù ở tỉnh Punjab, trong khi 2 người khác bị xử tử ở thành phố Karachi ở miền Nam. Thoạt đầu, người ta nghĩ rằng việc dỡ bỏ này sẽ áp dụng đối với các tù nhân bị kết tội khủng bố. Nhưng tuần trước, tin tức cho biết rằng các thay đổi trên áp dụng đối với cả mọi tù nhân đang chờ thi hành án tử hình sau khi đơn kháng cáo của họ bị bác. kể từ khi Pakistan nối lại việc thi hành án tử hình, cộng cả 10 người đàn ông bị treo cổ ngày hôm nay, 37 người đã bị xử tử. Các tổ chức nhân quyền đã phản đối việc Pakistan áp dụng lại án tử hình và nói rằng nhiều vụ kết án ở Pakistan không đáng tin cậy vì xảy ra tình trạng tra tấn và xét xử không công bằng. Các tổ chức nhân quyền nói rằng hiện có hơn 8.000 người đang chờ bị đưa ra xét xử ở Pakistan. Thủ tướng Nawaz Sharif tái áp dụng hình thức tử hình sau khi xảy ra vụ tấn công vào một trường học hôm 16 tháng 12 năm 2014 ở Peshawar, làm 134 trẻ em cùng với 16 nhân viên nhà trường thiệt mạng. Phe Taliban ở Pakistan tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công và thề sẽ thực hiện thêm các vụ khác nữa. Các lực lượng của Syria đã sát hại thường dân trong các cuộc không kích tại thị trấn Raqqa ở miền Bắc tháng 11 năm ngoái trong các vụ tấn công vi phạm luật nhân quyền. Tổ chức Ân xá quốc tế đưa ra kết luận trên trong một phúc trình mới ngày hôm nay. Báo cáo ghi lại những lời kể của nhân chứng về các vụ tấn công trong các ngày khác nhau là 115 thường dân thiệt mạng. Ân xá quốc tế đã nói chuyện qua điện thoại hoặc qua Skype với các nhân chứng của các vụ tấn công cũng như các nhà hoạt động địa phương. Họ đã miêu tả các vụ không kích tại những khu vực không hề có các mục tiêu quân sự cũng như các vụ không kích làm thường dân thiệt mạng tại những nơi mà các chiến binh nhà nước Hồi giáo từng hoạt động hoặc bị nghi có mặt tại đó. Theo Ân xá quốc tế, các vụ tấn công đó hoặc là tấn công trực tiếp nhắm vào thường dân hoặc là đánh bom và tấn công bừa bãi. Tất cả những điều đó bị cấm bởi luật nhân quyền quốc tế. Raqqa là cứ địa của nhà nước Hồi giáo, nhưng theo Ân xá quốc tế, điều đó không có nghĩa là chính phủ Syria được quyền đánh bom thành phố này, như thể nơi này chỉ có sự hiện diện của các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Và tin cuối, thưa quý vị, các nhân viên cứu hộ và các quan chức phụ trách xử lý thảm họa ngày hôm nay tìm cách tiếp cận các hòn đảo nằm tách biệt ở Vanuatu để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng trong trận bão mạnh. Thời tiết xấu, liên lạc hạn chế và địa lý của quốc gia gồm tới hơn 80 đảo nhỏ đã khiến các nhóm khó đánh giá được mức độ thiệt hại cũng như thực hiện công tác cứu trợ sau khi trận siêu bão ập vào Vanuatu cuối thứ Sáu tuần trước. Cơ quan cứu trợ nhân đạo Liên Hợp Quốc cho biết 11 người được xác nhận đã thiệt mạng, tức là giảm so với con số 24 người thông báo trước đó.
Nhân viên cứu trợ hôm thứ Hai nói rằng các điều kiện tại Vanuatu sau trận bão Palm là tình huống tồi tệ nhất mà họ đã từng chứng kiến và môi trường tại đây đầy rẫy những nguy cơ lây lan các chứng bệnh. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Fern Robinson của đài VOA.
Bão Palm đã tàn phá quần đảo Tí Hon Vanuatu hôm thứ Bảy với những cơn gió mạnh gần 300 km/h. Trận bão phá hủy toàn bộ các ngôi làng, làm cho cây cối và cột điện bị ngã đổ. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Vanuatu, ông Hannington Alatoa, nói rằng những người sống sót đang đối mặt với những nhu cầu cấp bách.
Sự cấp bách, thứ nhất dĩ nhiên là thuốc men, nước uống, vệ sinh và lương thực. Nhưng về vấn đề lương thực, tôi nghĩ dân chúng địa phương có thể xoay sở bởi vì họ sẽ nhặt nhạnh trong vườn. Và như tôi đã nói, họ sẽ thẩm định việc đưa viện trợ lương thực tới những khu vực bị ảnh hưởng. Đồng thời, chính phủ phải ngay lập tức khuyến khích các bộ và các khu vực khác nhau thực hiện ngay các chương trình trồng trọt trở lại và phục hồi và tái thiết. Những hoạt động đó cần phải được thực hiện ngay tức khắc.
Bà Aurelia Banbe, người đứng đầu văn phòng Thái Bình Dương của Liên đoàn Quốc tế Hội Chữ thập đỏ và Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ, nói rằng bà chưa từng thấy mức độ tàn phá ở quy mô này xảy ra tại một nơi. Giám đốc của tổ chức cứu trợ Oxfam ở Vanuatu, ông Colin Collett Van Rowan, nói rằng đêm thứ Sáu là trường hợp khẩn cấp đầu tiên với sự xuất hiện của bão Palm. Bệnh tật là tình huống khẩn cấp thứ nhì trong các điều kiện không có những biện pháp để cung cấp nước sạch và vệ sinh. Giám đốc điều hành Hội Chữ thập đỏ tại Vanuatu, bà Jacqueline de Gallard, nói hiện đang cần lương thực cho những tuần sắp tới. Tổng thống Vanuatu, ông Baldwin Longstan, hôm thứ Hai cho biết tình trạng khẩn cấp đã ban hành chỉ áp dụng cho thủ đô Port Vila, là nơi mà 90% của các tòa nhà và nhà ở đã bị phá hủy hoặc hư hại. Ông cho biết ông sẽ ban hành lệnh khẩn cấp thứ nhì cho các cụm đảo khác của đảo quốc Vanuatu một khi liên lạc với những đảo đó được lập lại. Tổng thống Longstaff đã mô tả trận bão là một con quái vật, và ông nói nước ông sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0. It's a monster that has hit the Republic
of Vanuatu. And again, it is a setback for the... Đây là một cơn bão khủng khiếp đã ập vào Vanuatu. Đây là một con quái vật đã ập vào nước Cộng hòa Vanuatu. Đây là một bước thụt lùi đối với chính phủ và nhân dân Vanuatu. Sau những nỗ lực phát triển tất cả những tiến bộ ấy đã bị bão quét sạch, và điều đó có nghĩa là Vanuatu sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0.
Đài VOA đã tiếp xúc với ông Derek Bryan, một người ở thủ đô Port Vila hiện làm việc cho Viện Chính sách Công Thái Bình Dương. Ông cho biết là tất cả đều bị san bằng, và ông nói rằng đó là điều đáng sợ nhất, bởi vì hầu hết mọi người ở đây đều phải dựa vào vườn thực của họ để có được thực phẩm. Ông Bryan nói tất cả các loại cây ăn quả và cây trồng đã bị phá hủy. Tổng thống Lonsdale đang chuẩn bị trở về nước. Ông đã phát biểu tại Nhật Bản là nơi mà ông với các quan chức chính phủ khác đến dự một hội nghị của Liên Hiệp Quốc về vấn đề giảm thiểu rủi ro thiên tai khi cơn bão ập vào nước ông. Các nhân viên cứu hộ thứ hai đã phải chật vật phấn đấu để liên lạc lại với hơn 80 hòn đảo để xác định ảnh hưởng của cơn bão đã vào nơi này hồi chiều tối thứ Sáu và thứ Bảy. Hôm Chủ nhật thì hàng cứu trợ đã bắt đầu đổ vào đảo quốc này. Cơ quan UNICEF của Liên Hiệp Quốc cho biết cơn bão đã tác động tới ít nhất là phần nửa dân số của Vanuatu, trong đó có khoảng 54.000 trẻ em. Một tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về cuộc gặp gỡ giữa Tổng thư ký Ban Ki-moon với Tổng thống Lonsdale bên lề hội nghị ở Nhật Bản dẫn lời người đứng đầu Liên Hiệp Quốc nói rằng Vanuatu đã chịu đựng những tác động bất lợi do biến đổi khí hậu gây ra. Ông Ban Ki-moon nói rằng những trận bão như bão Palm chẳng hạn chỉ gia tăng những thách thức mà nước này đang phải đối mặt. Những hòn đảo khác ở Thái Bình Dương cũng bị bão Palm gây thiệt hại, trong đó có đảo Kiribati và quần đảo Solomon.
Được thiết lập vào năm 2007, Giải thưởng Phụ nữ Can đảm Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh lòng dũng cảm và khả năng lãnh đạo của những phụ nữ trên khắp thế giới hoạt động để bênh vực cho nhân quyền, cải thiện quyền bình đẳng cho phụ nữ và làm việc không mệt mỏi vì sự tiến bộ của xã hội nói chung, bất chấp những hiểm nguy luôn vây quanh. Như thường lệ, giải thưởng năm 2015 cũng đã được trao cho 10 cá nhân là 10 phụ nữ được tôn vinh trong những lĩnh vực khác nhau. Xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện phụ nữ tuần này với Hồng Hoa.
Ladies and gentlemen, please welcome the 2015 International Women of Courage Award recipients, the Deputy Secretary of State Heather Higginbottom and Ambassador at Large for Global Women's Issues, Catherine Russell.
Phát biểu tại lễ trao giải và vinh danh những cá nhân nhận giải thưởng năm 2015 tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 5 tháng 3, Phó Ngoại trưởng Heather Higginbottom cho biết:
We celebrate brave and heroic women who are changing their countries and this world. The journalist who writes stories about exposing corruption.
Chúng ta cùng tôn vinh những người phụ nữ dũng cảm và anh hùng, những người đang thay đổi đất nước của họ và chính thế giới này. Một nhà báo viết những câu chuyện phơi bày nạn tham nhũng. Một nhà hoạt động đứng lên vì niềm tin của chính cô ấy, bất kể sự sách nhiễu. Một phi công cất cánh bay cao, không chỉ vì bản thân hay cho quê hương, mà còn vì một lời hứa mở ra những chân trời mới cho phụ nữ khắp mọi nơi. Và đây là những gương mặt can đảm thực sự.
Giải thưởng Phụ nữ Can đảm Quốc tế năm 2015 đã được trao cho 10 phụ nữ đến từ 10 quốc gia trải dài khắp 4 châu lục. Afghanistan, Bangladesh, Bolivia, Cộng hòa Trung Phi, Guinea, Kosovo, Myanmar, Nhật Bản, Pakistan và Syria. Theo lời bà Higginbottom, những người được tuyên dương không những chứng tỏ cho thế giới thấy rằng những gì có thể làm được khi phụ nữ đứng lên bảo vệ quyền lợi và sự tự do của chính mình, mà còn chứng tỏ rằng thế giới vẫn còn một con đường dài phải đi để đạt được công lý và bình đẳng cho tất cả mọi người. Hiện vẫn chưa có một quốc gia nào, kể cả Hoa Kỳ, đã được sự bình đẳng giới tính hoàn toàn. Bà nói:
When the voices of women and girls are silenced, when their health and safety are neglected, when they are denied an education, then their potential is wasted.
Khi những tiếng nói của phụ nữ và các em gái bị làm cho câm nín, khi sức khỏe và sự an toàn của họ bị làm ngơ, khi họ không được tiếp cận với giáo dục thì tiềm năng của họ sẽ bị lãng phí. Sự bất bình đẳng giới tính làm mất đi tiềm năng. Nó là sự khác biệt giữa sự bất ổn và yên bình, cực đoan và ôn hòa, nghèo đói và thịnh vượng. Tất cả những vấn đề này đều có tương quan với nhau. Khi một người phụ nữ không thể bán được hàng ở chợ, cô ấy bị tước mất quyền kinh doanh. Khi một người sắp làm mẹ không thể sống sót khi sinh con, một thế hệ mới bị tước mất một gia đình. Khi một người phụ nữ trẻ bị nhiễm HIV/AIDS, tương lai cô ấy sẽ bị đe dọa. Khi một cô gái không được đi học, đất nước mất đi sự đóng góp công sức của một người. Và khi không được quyền bỏ phiếu, tất cả chúng ta bị cướp mất đi một người lãnh đạo và một công dân.
Đại diện 10 cá nhân lên nhận giải thưởng Phụ nữ Can đảm Quốc tế 2015 là cô Nadia Shamin. Cô là một nhà báo và một nhà hoạt động tích cực cho quyền của phụ nữ. Ngay từ khi còn học cấp 2, cô đã muốn trở thành một nhà báo, và do đó không có gì là lạ khi cô gia nhập tập đoàn báo chí Bangladesh. 2 năm trước, cô Nadia được giao nhiệm vụ tường thuật một cuộc tụ họp trên những con phố ở Dhaka, được tổ chức bởi những nhóm theo trào lưu chính thống, kêu gọi một lệnh cấm đàn ông và phụ nữ cùng có mặt ở nơi công cộng. Cô Nadia chấp nhận thực hiện nhiệm vụ này bất chấp thái độ thù địch và chính sách thù ghét của đám đông. Nhưng sự tôn trọng mà cô dành cho họ đã không được tiếp nhận. Những lời mắng nhiếc, xì vả đã biến thành bạo lực thực sự khi đám đông đánh đập và đá cô. Cô suýt bị thiệt mạng. Tuy nhiên, sự việc không chỉ dừng tại đó. Sau khi sự việc xảy ra, cấp trên của cô đã từ chối trả chi phí y tế cho cô và ép cô từ chức. Cô đã có thể trả lại thẻ nhà báo, từ giã sự nghiệp, nhưng cô đã không làm vậy. Giờ đây, cô đã quay trở lại và đang làm việc cho một đài truyền hình khác. Cô thậm chí còn tiếp tục tường thuật những cuộc tụ tập của giới bảo thủ và không nao núng trước những người muốn nhìn thấy cô bầm dập hơn là trên sóng truyền hình.
International Women of Courage Award. Oops, sounds heavy and serious. Well, it is heavy indeed. This award reminded us that we have much more to do for our society.
Giải thưởng Phụ nữ Can đảm Quốc tế nghe thật nặng nề và nghiêm túc. Nó quả thực nặng, thực sự rất nặng. Giải thưởng này nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta vẫn còn phải làm rất nhiều nữa cho xã hội của chúng ta, vì hòa bình của thế giới và tất nhiên vì sự tiến bộ về quyền của phụ nữ. Và vì một cuộc đấu tranh dài mà chúng ta phải vượt qua, giải thưởng này chỉ là một sự khởi đầu, tất nhiên không phải là kết thúc.
Cô Shamin đã nói như vậy trong bài phát biểu tại buổi lễ khi lên nhận giải.
For all the women who are listening me, I want to say something for them. This award you see here, it's not for only us. This award is for all of you. I know from east to west, south to north, everywhere in this world there is a Nadia Shamin living in every.
Đối với tất cả những người phụ nữ đang lắng nghe tôi nói, tôi muốn nói một điều với các bạn. Giải thưởng này đây không phải chỉ dành cho chúng tôi. Giải thưởng này là dành cho tất cả các bạn. Tôi biết rằng từ đông sang tây, từ nam tới bắc, khắp nơi trên thế giới này đều có một Nadia Shamin sống trong từng căn nhà. Chúng ta không công nhận họ, chúng ta không giúp đỡ họ. Mặc dù không được hỗ trợ và phải vật lộn, xin được ngã nón trước họ. Họ là những con người can đảm. Chúng tôi chỉ là một đại diện trong số họ mà thôi.
Nhà báo Can đảm Shamin nói rằng cô muốn tất cả những người phụ nữ hãy tin tưởng vào bản thân mình. Tin rằng làm phụ nữ không phải là một sự nguyền rủa mà là một tài sản của xã hội, và hãy làm cho người khác cũng tin như vậy. Cô thừa nhận mọi chuyện trong thực tế sẽ không dễ dàng như cô nói, nhưng thực hiện được những mục tiêu của mình không phải lúc nào cũng cần thiết. Không phải giấc mơ nào cũng trở thành sự thật, nhưng điều quan trọng nhất đó là
the thing that is important is never to give up. Oppression, discrimination cannot be the solution, because being afraid can never be the solution. You never know what will happen tomorrow. So why doing today?
Điều quan trọng đó là không bao giờ từ bỏ. Áp bức, phân biệt không thể là giải pháp, bởi vì sợ hãi không bao giờ có thể trở thành giải pháp được. Bạn không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, vì thế mà tại sao phải làm hỏng ngày hôm nay? Bất chấp sự chỉ trích gay gắt, đe dọa và nguy hiểm triền miên, chúng ta phải thắng cuộc chiến đòi sự thật, công lý và thiết lập quyền của chúng ta. Đúng, những người bắt đầu cuộc chiến là người phải gánh chịu nhiều nhất. Vì vậy chúng tôi, những người phụ nữ đứng ở tuyến đầu chống lại mọi sự bất công, phải đấu tranh rất nhiều và cũng gánh chịu rất nhiều. Chúng tôi biết nếu chúng tôi từ bỏ, những người đi theo chúng tôi, họ cũng sẽ từ bỏ. Và đó không phải là một tấm gương tốt. Vì thế mà chúng tôi không thể để họ nản lòng.
Theo lời Ngoại trưởng Hickey Bottom, cô Shamin và 9 người phụ nữ khác cùng nhận giải phụ nữ can đảm quốc tế năm nay là một nguồn cảm hứng cho bà, cho nhiều người trên khắp thế giới và cho tất cả những người có mặt trong buổi lễ nhận giải. Bà nói rằng họ đều là những người lãnh đạo và là những tấm gương. Trong buổi lễ, bà đã nhắc lại câu chuyện về cô Lakshmi, một phụ nữ trẻ đến từ Ấn Độ được vinh danh năm 2014. Cô Lakshmi là một nạn nhân của cuộc tấn công axit tàn nhẫn khiến mặt cô bị bỏng và để lại sẹo. Vào thời điểm đứng lên nhận giải, cô đã nói cho thế giới rằng thứ năm là ngày luôn nhắc cô nhớ đến kẻ tấn công cô. Bất chấp những vết thương, những nỗi đau mà cô phải gánh chịu, những vết sẹo hữu hình và vô hình, cô sẽ sống cuộc đời mình như một nhân chứng sống, rằng mọi người sẽ biết cô vẫn còn sống, tự do, theo đuổi và sống với những giấc mơ của mình. Theo lời bà Catherine Russell, đại sứ tiêu biểu phụ trách các vấn đề phụ nữ toàn cầu, không riêng cô Lakshmi hay 10 phụ nữ được vinh danh hàng năm tại buổi lễ trao giải phụ nữ can đảm quốc tế, mà giống như họ, bất kỳ cô gái nào cũng đều có thể trở thành một người phụ nữ can đảm.
For every girl who is married too young, who is beaten, abused, sold, or deprived of an education, we send this message. We are dedicated to seeing that you have the opportunities that you deserve. And like the amazing women of
Đối với mọi cô gái phải kết hôn khi còn quá trẻ, những cô gái bị đánh đập, bị bạo hành, bị bán hay tước mất quyền đi học. Chúng tôi muốn gửi thông điệp này tới cho các em. Chúng tôi cống hiến hết sức mình để có ngày nhìn thấy các em có được cơ hội mà các em đáng được nhận. Và giống như những người phụ nữ can đảm tuyệt vời có mặt ở đây trong ngày hôm nay, bất kỳ cô gái nào cũng có thể làm việc vì hòa bình, có thể chăm lo cho người ốm yếu, có thể thay đổi luật pháp và những khái niệm về giới tính đã lạc hậu, có thể đối mặt với những kẻ cực đoan mà không run sợ, hay có thể lái máy bay. Bất kỳ cô gái nào cũng đều có thể trở thành một người phụ nữ can đảm.
Năm 2013, một gương mặt đến từ Việt Nam, bà Tạ Phong Tần, cũng là một trong 10 phụ nữ được Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama trao giải thưởng này. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây mời quý vị đến với chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long.
Trang trại nuôi bò sữa này không giống với bất cứ trang trại nào ở vùng Kozaras thuộc miền Tây Bắc của nước Bosnia và Herzegovina. Ở một đất nước mà một nửa dân số còn sống trong nghèo khó, những con bò này được ngủ trên nệm. Nhạc thư giãn có khi là nhạc cổ điển, có khi là những bản serenade địa phương, bảo đảm việc vắt sữa không gây căng thẳng cho bò. Một hệ thống điều hòa không khí và chiếu sáng do máy tính điều khiển cung cấp nhiệt độ tối ưu cho những con bò sữa này. Chúng được tắm rửa thường xuyên, được massage bất cứ lúc nào chúng muốn và đôi khi còn được làm móng chân. Quả là có lý do để ghen tị với những con bò của ông Yusuf Arifagit.
Không cần phải ghen tị với những con bò của tôi. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mọi người ở Bosnia và tất cả những người dân ở khu vực Balkan, nếu họ nhận ra rằng tấm vé đi đến tương lai thịnh vượng, đặc biệt là trong ngành nông nghiệp, là tiếp nhận khoa học.
Đó là ông Yusuf Arifagit, người nông dân mà mọi người quanh vùng Kozaras đang kháo nhau. Ông đưa khái niệm nuôi bò bằng cách chiều chuộng chúng về từ Na Uy. Ông Arifagit đầu tư 8 triệu euro vào trang trại xa xỉ mà ông tạo dựng hồi năm 2014 và nhập về 115 con bò đỏ của Na Uy. Giống bò Na Uy này khỏe và không có sừng và sản xuất sữa nhiều hơn và tốt hơn so với giống bò thông thường ở khu vực bán đảo Balkan. Ước mơ của ông là khiến cho những người nông dân khác ở Bosnia theo bước ông. Đến mức một ngày nào đó, Na Uy có thể chuyển một số hoạt động sản xuất sữa của mình tới Bosnia và sản xuất format Na Uy ở đây, xuất khẩu ra toàn thế giới. Cả hai nước sẽ được hưởng lợi, ông nói, vì chi phí sữa ấm cao suốt 6 tháng mùa đông khắc nghiệt của Na Uy sẽ ít tốn kém hơn nếu chuyển một phần ngành sản xuất sữa xuống Bosnia với khí hậu ấm hơn. Và đối với Bosnia, điều này sẽ có nghĩa là giảm được tỷ lệ thất nghiệp cao gần 40% của nước này. Ông Arifagic đến Na Uy vào năm 1992 với tư cách là người tị nạn sau khi ông sống sót qua hơn 2 tháng trong 3 trại tù khét tiếng mà người Serbia ở Bosnia lập ra quanh vùng Kozaras, quê hương của ông, vào đầu cuộc chiến tranh năm 1992-1995 đã cướp đi 100.000 sinh mạng. Những trại tù bị đóng cửa và tù nhân được thả ra trong tình trạng còn sống sau khi các nhà báo quốc tế phơi bày sự tồn tại của những trại tù này. Tại trung tâm quá cảnh ở Croatia, ông Ari Fagic chọn đất nước giàu dầu mỏ Na Uy làm nơi định cư vì trước đây ông có kinh nghiệm trong ngành dầu mỏ. Doanh nhân này nhớ lại những ngày đầu tiên sống cuộc đời tị nạn.
Trong khi những người khác đang sống nhờ trợ cấp phúc lợi, thì tôi lại nghĩ về địa vị của mình trong thế giới hiện tại. Tôi nảy ra ý tưởng khá nhanh. Tôi không né tránh bất kỳ công việc nào cả, kể cả đi giao báo. Nhưng cuối cùng, tôi mở được mấy công ty. Mọi người ở Na Uy hỏi tôi nảy ra ý tưởng từ đâu, thực hiện thế nào. Tôi nói với họ, tất cả khởi đầu nhờ trợ cấp phúc lợi. Nhưng giờ, tôi sở hữu mấy công ty và tôi đã đầu tư lợi nhuận của những công ty đó vào trang trại này. Tôi không bao giờ thiếu ý tưởng.
Ông Ari Fagic khởi nghiệp bằng việc đi giao báo và phấn đấu vươn lên làm chủ sở hữu một công ty thương mại. Chẳng bao lâu ông biết được rằng nhờ nuông chiều bò giống của mình, người Na Uy sản xuất sữa nhiều hơn và tốt hơn. Ông Ari Fagic đầu tư hết tiền để dành của ông vào trang trại ở Kozaras sau khi Bộ Nông nghiệp Na Uy và chính quyền Bosnia cho phép ông nhập khẩu giống bò đặc biệt về Bosnia sau 6 năm đàm phán. Việc cung phụng những con bò sữa khiến người dân ở Kozaras sửng sốt. Trên màn hình máy tính, ông Ari Fagic và 25 nhân viên của ông theo dõi từng góc của trại nuôi bò với sàn làm bằng cao su. Máy tính điều chỉnh nhiệt độ, chất lượng không khí và ánh sáng bên trong trại giữ cho những con bò được khỏe mạnh và thư giãn. Ông Ari Fagic tính toán rằng những con bò được nuông chiều cho hơn 5 lít sữa một ngày. Nhân con số đó với hàng trăm con bò là bù được chi phí công nghệ, ông Ari Fagic nói.
Xét về mặt kinh tế, ngành sản xuất sữa của Na Uy chắc chắn rất hợp lý về mặt kinh tế vì chu kỳ sản xuất của họ có từ 7 đến 8 giai đoạn cho sữa. Tỷ lệ tử vong của bê con gần như không đáng kể. Sản lượng sữa rất nhiều và chất lượng sữa rất cao.
Người nông dân sống bên cạnh đồng ý. Gia đình của anh ta nhét 7 con bò vào một cái chuồng truyền thống bên cạnh ngôi nhà. Dervis Menhovic nói, chuồng của anh không tài nào sánh bằng chuồng của ông Ari Fagic. Chuồng của ông ấy thực sự giống như khách sạn. Thanh tra thú y cho khu vực Kozaras, Velibor Kesic nói, trang trại của ông Ari Fagic sẽ thúc đẩy mọi người bắt chước kiểu nuông chiều bò này. Ông nói điều này cũng sẽ giúp cho công việc của ông vì nó làm giảm khả năng mắc bệnh truyền nhiễm. Nhưng còn có một lợi ích có lẽ quan trọng hơn đối với đất nước Bosnia. Cả hai sắc dân Serbia và Bosnia cùng làm việc tại trang trại của ông Ari Fagic. Doanh nhân này không có thời gian bận tâm tới mối thù hận trong quá khứ. Lần đầu tiên kể từ thời chiến tranh, những người trẻ tuổi và có học thức đang quay trở lại khu vực này để tìm việc làm. Ông Ari Fagic nói, những con bò Na Uy được nuông chiều là cỗ máy in tiền. Và không những thế, còn giúp kiến tạo hòa bình cho người dân ở Kozaras.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tân Thủ tướng Moldova Kirin Gaburich nhậm chức vào giữa tháng 2. Vào thời điểm đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói rằng, chúng tôi trông đợi được làm việc với Thủ tướng Gaburich và trông đợi theo đuổi hành động nhanh chóng đối với những cải cách cần thiết vì lợi ích của người dân Moldova, trong đó có việc thực thi Hiệp định Liên kết EU, trong khi Moldova tiếp tục con đường hội nhập châu Âu của mình. Thật vậy, Thủ tướng Gaburich đã tuyên bố đưa việc hội nhập châu Âu trở thành một ưu tiên hàng đầu trong chính phủ của ông và tuyên bố thực hiện những thay đổi cần thiết để bảo đảm rằng Moldova đến năm 2018 sẽ đủ điều kiện để nộp đơn xin làm thành viên của Liên minh châu Âu. Nếu chính phủ Moldova theo đuổi tuyên bố này bằng hành động và nỗ lực đưa Moldova theo những tiêu chuẩn của châu Âu, Thủ tướng Gaburich và người dân Moldova sẽ có được sự ủng hộ rất mạnh mẽ của Hoa Kỳ, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken nói trong chuyến thăm gần đây tới Chisinau, thủ đô của Moldova. Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta chưa bao giờ mạnh mẽ hơn. Và ngày hôm nay, tôi đến đây với một thông điệp đơn giản là thể hiện sự ủng hộ và cam kết liên tục của chúng tôi đối với Moldova và cũng để nhấn mạnh sự ủng hộ của chúng tôi cho những hành động nhanh chóng và cụ thể về những cải cách cần thiết, trong khi Moldova tiếp tục con đường hội nhập châu Âu. Chấp thuận những cải cách mà chính phủ Moldova đã đề xuất sẽ là việc khó khăn nhưng đáng để nỗ lực. Và ngoài việc đưa đất nước theo những tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu, những cải cách sẽ mang lại những thành quả của riêng nó. Trấn áp tham nhũng và củng cố nền pháp trị sẽ thu hút đầu tư nước ngoài. Đa dạng hóa năng lượng sẽ bảo đảm ít có khả năng bị thiếu năng lượng. Và tiếp cận được thị trường EU, thị trường lớn nhất thế giới, có nghĩa là các nhà sản xuất của Moldova sẽ không còn phải lo lắng về những ý muốn bất chợt mang động cơ chính trị của một người bạn duy nhất độc quyền nữa. Đây là thời điểm đầy thử thách và Moldova đang sống trong một môi trường đầy thách thức. Moldova sẽ cần phải hành động nhanh chóng và dứt khoát về chương trình cải cách, về lời hứa với người dân của mình, Phó Bộ trưởng Blinken nói. Và đơn giản là, trong khi Moldova tiến về phía trước, Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng Moldova, tiến về phía trước tay trong tay, hỗ trợ chính phủ, hỗ trợ người dân, hỗ trợ sự tiến bộ của Moldova.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, các nhà điều tra Hàn Quốc đã đổ lỗi cho Bắc Triều Tiên gây ra một loạt các vụ tấn công mạng nhắm vào công ty quản lý nhà máy điện hạt nhân của Seoul. Hàn Quốc nói rằng chính quyền Bình Nhưỡng đứng sau các vụ tấn công nhắm vào công ty điện hạt nhân và thủy điện Hàn Quốc hồi tháng 12 năm ngoái. Chính phủ Hàn Quốc hôm nay nói rằng các loại mã được sử dụng để tấn công nhà máy điện hạt nhân giống hệt loại mà các tay hacker sử dụng. Hồi tháng 12 năm ngoái, công ty này nói hệ thống mạng của họ đã bị tấn công, nhưng cho biết những kẻ hacker chỉ lấy được các thông tin không quan trọng. Một tòa án ở Myanmar hôm nay đã kết án một người quản lý bar và hai đồng nghiệp khác 2 năm rưỡi tù giam vì sử dụng hình ảnh của Đức Phật trên một tờ rơi mà thẩm phán cho rằng đã xúc phạm Phật giáo. Tờ rơi quảng cáo đồ uống giảm giá và nhạc điện tử tại Vigastro Bar xuất hiện trên Facebook hồi tháng 12 năm ngoái, cho thấy hình ảnh sặc sỡ của Đức Phật đeo tai nghe loại lớn, sau đó quán bar đã phải lên tiếng xin lỗi. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Myanmar chứng kiến sự gia tăng của chủ nghĩa sùng bái Phật giáo. Tình trạng sức khỏe của ông Lý Quang Diệu, người được coi là đã có công gây dựng một nước Singapore hiện đại, đã xấu đi vì bị nhiễm trùng. Chính phủ nước này thông báo tin này ngày hôm qua. Ông Lý đã phải nhập viện hôm 5 tháng 2 vì bị viêm phổi nặng và kể từ đó ông đã phải dùng máy thở. Thông báo từ văn phòng của con trai ông Lý và hiện là Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ông Lý Quang Diệu đang được điều trị kháng sinh và bác sĩ đang theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của ông. Pakistan đã treo cổ ít nhất 12 phạm nhân nam ngày hôm nay. Đây là con số người bị treo cổ lớn nhất trong một ngày kể từ khi chính phủ nước này dỡ bỏ việc tạm ngưng thi hành án tử hình. 10 tù nhân bị treo cổ tại các nhà tù ở tỉnh Punjab, trong khi 2 người khác bị xử tử ở thành phố Karachi ở miền Nam. Các nhân viên cứu hộ và các quan chức phụ trách xử lý thảm họa ngày hôm nay tìm cách tiếp cận các hòn đảo nằm tách biệt ở Vanuatu để hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng trong trận bão mạnh. Cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết 11 người đã được xác nhận là thiệt mạng, tức là giảm so với con số 24 người thông báo trước đó, nhưng các quan chức dự báo con số thương vong sẽ tăng lên.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.